mà người bán trong đó không thấy hôi nữa, quen rồi. Thì đời sống của quý vị vậy, tà sắc trên thực thì nó quen rồi, bây giờ cho nó vô thường quý vị đâu chịu. Quý vị nói ông thầy, ông thầy nói tào lao, Đức Phật nói, Đức Phật làm ung nhọt, cái nhìn nó là như vậy. Tất cả chỉ là thói quen trong quyền, mà không có cái nhìn đó thì các vị sẽ không bước ra khỏi thế giới tà bà này, không thể bước khỏi, không thể thoát được, nó sẽ luân hồi sinh tử triền miên thôi. Vãng sanh thì kiểu nào mà không có cái nhìn nó như vậy, không có chánh kiến, nó không bước ra khỏi được. Tại vì cái gốc rễ của gia đình, gốc rễ của cái ngã, gốc rễ của tài sắc nó vững chắc, nó như là một cái gốc rễ của bằng đồng, bằng sắt, chứ không phải là gốc rễ của cây gõ bình thường. Nó bám chặt vào trong nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm. Cái nhìn nó như vậy. Giống như mà, câu chuyện mà mấy con người đánh cá, người ta đi thường thường đi chợ sớm đó. Thì đi buôn bán nó như vậy rồi, thì hôm nọ đi thì nó bị lỡ đường. Lỡ đường thì cũng về nhà không kịp, thì đi ghé nhà người bạn. May ra có một người bạn đó, là người đó là thành tựu trong đời sống, vì về nhà cửa rất là sang trọng, thì mời mấy người đánh cá đi vào, mấy người buôn bán về cá đó vào. Thì đi vào thì cũng tôn quý mấy người bạn mình, ngày xưa mình cũng làm nghề cũng buôn cá như vậy, giờ thì thấy người này quý vị thấy cũng thương, cũng quý vậy, chứ không có tâm khinh thường. Cũng dọn người một cái phòng chung ở phòng lớn, phòng để dầu thơm rồi dầu hoa jasmine rồi bao nhiêu thơm là thơm lắm, rồi phòng thấp dầu trầm rồi thơm lắm, để ra mấy người đó cứ đêm ngủ không có được, cứ trăng qua cái lăng lại ngủ không được. Cuối cùng tới 4 giờ khuya rồi, có người trong đó thông minh lắm, ra ngoài sau hè xách vỏ cá để đầu vô ngủ được, ra đó ngủ được, quen rồi cái dầu thơm đó thì vậy nó không có thơm. Thì tâm thức chúng ta là như vậy đó, chúng ta theo cái kiểu đó, chúng ta phải biết rõ ràng tâm thức nó đi như vậy, thì tất cả là nó theo cái khía cạnh đó. Giờ Đức Phật diễn tả thế giới của cực lạc, diễn tả kiểu nào đi nữa chúng ta cũng không có đồng ý, chúng ta cho là cái điều đó nó không chịu. Chúng ta y chang như các vị nói rằng các vị thấy thằng nhỏ nó ngu quá, sao nó không chịu chữa trị, nhưng mà đứng ngồi không, chúng ta đều như thằng nhỏ đó hết rồi. Không hơn mà không kém, 80 tuổi già không có gian như thằng nhỏ đó, không chịu. Đức Phật cho rằng cái chuyện ghẻ chóc đó là thành ra cái câu nói rằng thời danh nổi tiếng rằng vô bệnh là niết bàn. Các vị có đọc cái đoạn cái bài của ngài Thiền Siêu viết không? Vô bệnh là niết bàn, vô ngã là niết bàn. Bệnh là gì? Cái ngã, cái tôi. Mà thấy được duyên sinh là duyên khởi là thấy được niết bàn, thấy được vô bệnh. Thì vô bệnh là niết bàn, bệnh hết, chúng ta là bệnh hết. Cái bệnh này tôi chứng tỏ bệnh như vậy. Nhiều người ở đời ta cho rằng người nào mà thông minh á, người nào mà có trí tuệ làm chuyện nào này nọ là không bệnh, còn người nào á mà bình thường là bệnh. Nhưng mà thực sự cái nhìn của đạo đó, tất cả chúng ta ngoại trừ chúng ta giác ngộ thực sự bậc thánh giả A La Hán, còn không chúng ta bệnh hết. Có con nhỏ kia nó triệu phú băng trong băng, nó cũng cả bao nhiêu tỷ đó, thì con của ông mấy ông triệu phú đó thì vô trong siêu thị ăn cắp cái bánh, thì ra tòa tranh cãi chuyện này chuyện nọ. Dạ, dạ. Thì rốt cuộc tòa xử án thì ý thức của này cô bị bệnh, ý thức của này cô không có phải muốn ăn cắp, bởi vì cô giàu quá mà ăn cắp gì đồng chắc chắn cô không có đâu. Thành ra xử lý là tòa xử là không có bị phạm gì hết, coi như là trắng án, không có bệnh. Mà đứng trên phương diện của đạo nhìn vẫn là bệnh. Tại vì chúng tôi nói khi nãy, mặt trên gọi là tâm thức, thức, mặt dưới là tiềm thức. Tiềm thức là tham sân si đó. Vì vậy mà thò là lấy, thì trong Phật được nhìn đều là bệnh. Chứ không phải là lý luận rằng anh giàu quá thì chuyện nó đâu đáng gì đâu mà anh không bệnh. Nhưng mà đứng trên phương diện Đức Phật cho là bệnh hết. Thực sự là nó như vậy. Thành thử các vị ở đây chúng ta do đời sống chuyện này chuyện nọ, ta lịch sử, tất cả cái kiểu nào đi nữa đó, cái nói vậy cho thực sự chúng ta đều bệnh hết. Chúng ta không thấy được cái pháp vô ngã, không thấy được duyên sinh duyên khởi, mà khác để tác những cái bệnh ra, chúng ta đều bệnh hết. Cái thấy đó nó đưa chúng ta đi xa hơn. Và các vị nhìn lại các cụ già ở đây thì chắc các cụ chưa, các cụ còn bình tĩnh còn lại, chứ còn không thì các vị còn bình tĩnh, ý thức các vị còn mạnh, các vị còn nói là không nên này không nên nọ. Mà khi các vị mà cái hệ thần kinh các vị yếu rồi, tâm thức các vị yếu rồi, các vị sống theo tiềm thức thôi, thì các cụ già toàn là đòi này đòi nọ, sống tiềm thức rồi đồ tiền đồ bạc nó tất cả. Mà cái năng lực đó, cái lực đó nó dẫn mình đi, dẫn đi lên đi xuống là do cái lực đó, đó. Vì vậy mình phải biết cái trong cái tâm thức đó, cái nhìn đầu tiên. Tôi trở lại cái buổi giảng hôm nay, điều thứ nhất chúng tôi cho quý vị thấy rằng là cái hoạt dụng của tâm thức, tâm như thế nào để biết thế nào là tâm, tâm nó như thế nào, chứ các vị nó tâm nó riêng với thân, điều đó là sai. Là tâm không khác gì nghiệp. Nhớ cái chỗ chúng ta, tâm thức mình không khác gì nghiệp. Tâm chính là nghiệp, là sự tích chứa, tích tập như đó, nó tạo ra cái tâm thức của mình. À, tốt xấu gì đó tùy theo hoàn cảnh và nhân duyên. Vì vậy mình biết cái tâm nó như vậy để mà mình gần gũi, mình tích chứa những điều thiện. Mà điều thiện mà muốn hữu hiệu duy nhất phải gần gũi bằng lành. Gần gũi bằng lành, từ đó mình tích chứa những thiện pháp, nó dần dà cái năng lực như vậy rồi. Cho mình thấy được rồi, và cho mình thấy bước xa hơn nữa, cho mình thấy rõ ràng tất cả các pháp nó là không đáng gì để mà vướng, để mà chấp, để mà nhận lấy. Thì tất cả cái tinh thần nó như vậy cho chúng ta đưa xa hơn. Chắc chắn hôm nay quý vị sẽ thấy được rõ cái bản chất của tâm. Các vị sẽ đi xa hơn. Rồi Đức Phật có diễn tả rồi thế giới của cực lạc như thế nào, các vị sẽ tin. Không thì các vị sẽ đứng trên cái phạm trù như con cá, sẽ không hiểu được con rùa. Con rùa đi trên đất liền chơi cách mấy đi nữa, diễn tả thế giới tới đất liền cá không hiểu. Cái không hiểu của vị là cái nhìn hạn hẹp. Nếu các vị có cái nhìn sông rộng hơn về chánh kiến, là cái nhìn cuộc đời nó như vậy, các vị sẽ giải quyết mọi chuyện cuộc đời của quý vị rất là nhiều, mọi chuyện lắm ngay bây giờ, và quyết định nhìn nó như ngay bây giờ, không thì để muộn. Thành thử lỡ các vị nào mà lỡ mà có mất mát cái gì đó thì đừng có buồn nhiều lắm nha, nhìn ngay giờ, quán chiếu vô thường ngay bây giờ đi, đừng có chấp chặt như vậy. Mà nếu có dư quá thì đưa thầy đồng chí giữ giùm cho. Đừng có buồn phiền nha, đừng có mất mát vậy. Thì cái nhìn dần già nó như vậy cho chúng ta một cái chân trời mới, con đường tu tập không thì rất là khó. Hồi nãy giờ các vị hiểu những điều tôi trình, chúng tôi trình bày không? Thì cũng còn đốt 10 phút nữa, các vị hỏi đi, chúng tôi sẽ trả lời cho. Có ai hỏi cái buổi giảng, có ai có thắc mắc một cái điều gì không? Vâng. Thưa bà. phải làm sao?
Thì đó mới là, có nghĩa là mình chữa phần phát tâm đó đúng không?
Vâng, cũng rất là chính xác, không ngoài những điều chúng tôi trình bày. Là chúng tôi nói rằng, chúng tôi dẫn chứng rằng như ông Mai Thọ Truyền đó, ông có nói rằng một người tu mà không biết buồn vui giận hờn của mình, không biết cái tâm thức mình thế nào thì không phải người tu. Và ngay cả cái vị thiền sư Đời Nhà Lý chúng tôi nói như vậy, không biết cái tâm thức mình thế nào thì chưa phải là người tu. Người tu đây nghĩa là không giá trị cho chúng tôi, mà cho giá trị cho tất cả những người đang tu theo Phật học, tu theo lời dạy của Đức Phật. Thì cũng như bác nói vậy, là mình phải biết cái học dụng của mình, cái tâm thức của mình như thế nào hàng ngày. Quy một tâm, quy một ngày như vậy từ sáng cho tới chiều, coi thứ mình làm cái gì và tâm mình khởi lên như thế nào, thì cái biết đó thì cũng đang con đường tu tập. Dĩ nhiên mà mình biết là một chuyện, mà mình sẽ không bao giờ, mình không bao giờ mà mình bắt cái tâm mình biết như vậy được hết. Dĩ nhiên rất là khó, lý lúc nào nó như vậy mà thực hành rất là khó. Vì vậy mặt khác nữa, mình muốn được cái năng lực như vậy để em biết á, mình phải hạ thủ bằng cái phương thức, ví dụ như là tùy theo cái điều kiện của mình. Là như chúng tôi đưa ra những điều kiện lạy Phật buổi sáng, buổi chiều, hay là mình cộng thêm những cái nhìn, cái chuyện mà bố thí cúng dường, rồi cộng thêm những chuyện lạy Phật hàng ngày. Tất cả cái năng lực đó nó tạo cho mình có được tâm thức biết. Nhưng mà trên